Cái mong muốn mà giảm mỡ bụng để có một cơ thể thon gọn là mong muốn của phần lớn các chị em chúng ta. Và trong lớp học yoga thì tôi tin chắc rằng là các lớp học mà có các buổi tập về yoga, các buổi tập về giảm mỡ bụng thì chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều học viên. Vậy thì quan trọng nhất là làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng một cái giáo án yoga để giảm mỡ bụng hiệu quả cho học viên của mình, hay thậm chí mình là một người tập luyện thì mình hiểu là cái cấu trúc của buổi giáo án tập luyện nó như thế nào thì nó sẽ mang lại hiệu quả cho chúng ta, đúng không mọi người? Ở phần này tôi sẽ chi tiết để các bạn có thể dễ dàng áp dụng, cũng như bạn là giáo viên thì bạn sẽ xây dựng lên các giáo án của mình được không? Rồi, thế thì đầu tiên chúng ta hiểu về cái phần bụng của chúng ta. Cái phần bụng của chúng ta thì khoang bụng thì chúng ta chỉ nghĩ rằng ồ, tập luyện yoga để giảm mỡ bụng, nhưng mà hãy hình dung trong cái bụng chúng ta ấy, nó có rất nhiều các cái nhóm cơ khác nhau để bao bọc toàn bộ xung quanh cái khoang bụng chúng ta, để bảo vệ cơ quan nội tạng và bảo vệ cột sống lưng của chúng ta. Vậy thì khi mà bạn tập là bạn phải tập tất cả các nhóm cơ này thì nó mới mang lại hiệu quả, chứ không phải là bạn muốn giảm mỡ bụng thì bạn ngày nào bạn gập cơ bụng thì nó không thể có hiệu quả được. Thì thông thường chúng ta sẽ có cái nhóm chính sau, đó là nhóm cơ tăng cường cái sức mạnh của nhóm cơ dọc bụng này, cái nhóm cơ mà chúng ta tạo thành múi ấy. Nếu mà bạn đủ gọi là giảm đi lượng mỡ của mình thì nhóm cơ dọc. Nhóm thứ hai là hai bên của chúng ta, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải có những cái bài tập nghiêng để căng, để tăng độ khỏe cho hai nhóm cơ này. Nhóm cơ tiếp theo là nhóm cơ sau lưng để hỗ trợ cho phần lưng sau của chúng ta. Và tiếp theo là các nhóm cơ chéo, các nhóm cơ xiên hoặc là nhóm cơ chéo bằng các hành động. Vậy thì chúng ta sẽ có thường là sẽ có 4 nhóm cơ. Vậy thì khi mà bạn xây dựng cái giáo án yoga về giảm mỡ bụng thì bạn phải tập trung vào cả 4 nhóm này. Tăng cường cả 4 nhóm, chứ không phải cứ tập bụng là ngày nào tập bụng. Tôi quan sát rất nhiều huấn luyện viên xây dựng giáo án như vậy thì nó sẽ không có hiệu quả. Và khi tập thông vào một nhóm cơ thì các nhóm khác yếu và gây ra những cái đau lưng hoặc là những cái trạng thái đau mỏi cơ, nó không có phát huy được hiệu quả cho người tập và cho bài tập. Thì đó là chúng ta hình dung về cái cấu tạo cơ bụng của chúng ta. Tất nhiên điều này sẽ chi tiết hơn trong cái phần về giải phẫu yoga trong cái khóa học đào tạo huấn luyện viên yoga, thì tôi sẽ chia sẻ rất là kỹ để các bạn hình dung là gần 17 bài tập, gần 17 chương video mà tôi hướng dẫn là toàn bộ nói về cái phần hiểu sâu hơn về phần cơ bụng của chúng ta. Đó thì cơ bụng để chúng ta hình dung điều đấy. Vậy thì bây giờ nếu mà một giáo án mà bạn hướng dẫn một giáo án yoga thì có thể là 30 phút, có thể là 50 phút, 60 phút tùy, thì luôn luôn sẽ có 3 phần chính. Cái phần đầu tiên là cái phần khởi động, thì chúng ta sẽ lấy những cái bài khởi động mà tôi đã chia sẻ trên kênh YouTube nhá. Các bạn có thể gõ là bài khởi động đăng ký 3 là sẽ ra, đúng không? Và chúng ta sẽ thực hành điều đấy trong chương trình khóa đào tạo huấn luyện viên yoga. Vậy thì đầu tiên là bạn vẫn phải có phần khởi động. Và lý do tại sao nhiều người họ tập cơ bụng mà họ không đạt hiệu quả, họ vào phát họ tập luôn, thì cái cơ nó chưa đủ độ nóng, chưa đủ độ dẻo, chưa đủ linh hoạt, thì tập xong người chúng ta rất là mỏi và đau mỏi, nó làm giảm hiệu suất của tập luyện đi. Nên chắc chắn cấu trúc buổi tập bạn phải có phần khởi động, thì sau đó bạn sẽ có tổ hợp những cái tư thế. Tí nữa chúng ta sẽ nói kỹ hơn về điều này là tư thế nào, đúng không? Đó là những cái tư thế để tác động phần cơ bụng chúng ta. Và sau đó là cái phần thư giãn cuối giờ. Bất cứ bạn tập luyện bạn có phần thư giãn. Nhiều người cứ tập xong phát bật dậy mà họ sẽ rời phòng tập ngay lập tức thì không hiệu quả, và hay gây ra cái trạng thái là đau, rất là đau cơ sau mỗi buổi tập liên quan đến phần cơ bụng. Và hình dung là quá trình tập cơ bụng là những bài tập thể lực, nên là sẽ siết cơ khá là nhiều, yêu cầu phải siết cơ liên tục, nên các cơ của chúng ta khi kết thúc buổi tập ấy nó rất là rắn, và chúng ta cần thư giãn để nó lỏng, nó trở về trạng thái tự nhiên. Nếu không nó sẽ trạng thái kiểu như chai cơ hoặc tức cơ, bạn tập xong bạn mỏi rã rời ra. Còn nếu tập đúng nguyên lý của nó thì là buổi tối chúng ta ngủ dậy, sáng mai chúng ta cảm thấy phải dễ chịu. Thì đó là cái cấu trúc của chúng ta gồm 3 phần: khởi động, sau các bài tập bụng, và sau đó là đến phần thư giãn cuối giờ. Thế thì để hiệu quả hơn cho việc tập cơ bụng thì có một cái chúng ta hay nghe đến từ là siết cơ bụng, đúng không? Nên cái kỹ thuật này nếu các bạn là giáo viên hoặc kể cả bạn là học viên thì bạn phải tìm hiểu để rõ thế nào là siết cơ bụng. Siết cơ bụng là trạng thái chúng ta có thể là hít hoặc là thở tùy, có thể hít, có thể nén, có thể thở. Nhưng mà thông thường ban đầu ấy, các học viên sẽ là đi theo trạng thái là hít đầy hơi, sau đó họ gồng chặt cơ bụng của họ lại, rồi họ chuyển động trong cái tư thế đấy. Nghĩa là khi chúng ta hít vào ấy, thì cơ thể chúng ta nạp đầy oxy và người chúng ta có khả năng là cương cứng, nó rất là khỏe, lực nó khá là khỏe. Và sau đó bạn tập trung suy nghĩ của mình để siết toàn bộ phần cứng, phần cơ bụng của chúng ta. Thì tất nhiên những người mà nhiều mỡ bụng thì cái cơ bụng họ siết họ rất là yếu, thì ít khi họ làm cái hành động này, nên khi ban đầu họ sẽ khó cái sự cảm nhận. Thì chúng ta có thể sử dụng bằng tay ấn vào bụng xem nó rắn lại đấy, thì tương tự như vậy nó rắn cứng lại thì lúc đấy chúng ta là siết hay gồng cứng cơ bụng lại. Thì khi chúng ta di chuyển ấy, nó mới kích hoạt cái cơ bụng của bạn, nó khỏe hơn và nó hỗ trợ là giảm cái tình trạng mà đau lưng sau buổi tập của chúng ta, đúng không? Như vậy thì nếu bạn là huấn luyện viên thì bạn phải hướng dẫn cho họ thế nào là siết cơ bụng, gồng bụng như thế nào, siết cơ bụng nó từ nó đều đồng âm với nhau nhé, thì hướng dẫn kỹ cho họ, thì sau đó vào bài tập. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào là xây dựng thì chúng ta lấy các cái động tác nào đúng không? Thế thì tôi lấy ví dụ là có rất nhiều các tổ hợp liên quan phần nhóm cơ bụng trước này, ví dụ như tư thế lạc đà này chẳng hạn, chúng ta gồng cơ bụng và ngả về sau. Thì khi chúng ta đưa trạng thái cơ thể của mình ngả về phía sau thì cái trọng lượng nó sẽ kéo người chúng ta xuống, và để giữ cho cơ thể chúng ta không bị ngã đổ về sau thì bắt buộc cơ bụng của bạn sẽ được kích hoạt. Thế, nó kích hoạt làm khỏe cơ bụng của chúng ta. Tất nhiên động tác này lại vào cả cơ đùi nữa đúng không? Siết cơ bụng ngả về sau. Thì thông thường cách tập luyện sẽ là hít đầy hơi, gồng bụng rồi ngả về sau, rồi nâng lên thở ra. Thì khi mà tập cơ bụng ấy sẽ có hai cái loại mà chúng ta hay áp dụng, một là giữ, giữ nghĩa là chỉ giữ động tác này thôi. Đấy, giữ vừa siết cơ vừa giữ vừa hít thở bình thường trong vòng 30 giây, 45 1 giây, 1 phút gì đó. Loại thứ hai chúng ta sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì chúng ta hít vào, chúng ta gồng bụng, chúng ta ngà, xong chúng ta lên, chúng ta thở ra thì lặp lại. Thế thì cái loại giữ thì thường sẽ khó hơn và dành cho những cái tư thế mà ví dụ như là trụ lực, những tư thế mà dễ dàng cho học viên, và tất nhiên nó rất là khuyến khích để mà bạn muốn khỏe hơn, săn chắc hơn thì sẽ sử dụng trạng thái giữ. Nhưng mà dễ dàng cho mọi người thì chúng ta sẽ sử dụng các tư thế lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Đó. Thì khi lặp đi lặp lại, bạn nhớ là phải có những cái tổ, những cái hiệp. Ví dụ như là thông thường một tư thế để mà tập cơ bụng thì không phải tập một lần mà tập nhiều lần và sẽ có nhịp nghỉ. Ví dụ như cùng bài tập ngả này. Đấy, thì thông thường các giáo án thông thường này sẽ chia làm 3 lần. Thay vì bạn tập 18 lần thì bạn thể chia ra là mỗi lần 6, tập 6 lần, sau đó nghỉ vài giây, sau đó lặp lại 6 lần, sau đó lại lặp lại 6 lần. Thì tổng chúng ta vẫn là 18 lần nhưng mà chia làm 3 lần. Như vậy thì người tập luyện sẽ tập thấy dễ dàng hơn so với việc là tập liền một mạch 18 lần. Đó, thì nó sẽ dễ dàng cho họ, thì họ làm quen dần. Thì có một nguyên lý bạn phải lưu ý này. Các bài tập liên quan thể lực ấy, cái tư thế cuối cùng là tư thế quan trọng nhất. Cái tư thế cuối cùng, ví dụ như là toàn bộ cái việc mà ví dụ tôi lấy ví dụ động tác là tôi sẽ ngả 12 lần. Thì cái nhịp cuối cùng 12 lần ấy mới là nhịp quan trọng nhất. Toàn bộ cái nhịp khác chỉ làm nóng cơ thôi, nhưng mà cái nhịp và cố gắng, cái sự cố gắng lần cuối cùng ấy nó mới tạo lại hiệu quả, nó mới kích hoạt để làm cho cơ bụng của bạn nó phát triển và cơ bụng bạn nó săn chắc hơn. Nên là đừng bao giờ bỏ cái nhịp cuối cùng. Và khi chúng ta là huấn luyện viên thì bạn phải đếm nhịp, bạn phải nhớ nhịp là lớp học của mình, học viên này đã tập 12 lần rồi thì lần sau có thể là chúng ta sẽ xây dựng cái giáo án để nâng cao lên thành 15 lần cho cái đấy, cho cái lượt đấy. Thì liên tục tăng cường như vậy thì nhóm cơ của họ mới phát triển được đúng không? Thì đó là lưu ý là hai cách nhé, là tập theo kiểu giữ tư thế, hai là lặp đi lặp lại và bạn sẽ đếm nhịp cộng hít nén thở tùy bạn. Đấy. Thì cùng một tư thế này là tư thế nhóm cơ dọc bụng chúng ta, hay là chúng ta thể sử dụng tư thế này. Đấy. Nên khi bạn tập một tư thế nào đó, bạn hình dung là cái tư thế này sẽ tác động vào nhóm cơ nào. Đó, tất nhiên trong cái bộ giải phẫu yoga chúng ta sẽ hiểu rất là kỹ về điều này. Đấy, ví dụ tư thế này là nhóm cơ gập bụng phía trước này, hay thậm chí cả nhóm cơ này cũng là các tư thế tác động vào nhóm cơ gập bụng chúng ta. Đấy. Thường chúng ta hay tập nhóm cơ chính này giữa, nhưng mà để hiệu quả thì cả nhóm cơ chéo nữa. Ví dụ như này là gập bụng nhá, nhóm cơ dọc bụng nhá, nhóm cơ chéo bạn có thể xoay người sang bên này. Đó, bạn xoay người sang bên này. Đó. Và việc bạn đổi liên tục như này sẽ làm cho người tập, sẽ giúp cho người tập cảm thấy dễ chịu hơn, nó không bị chán làm, nghĩa là họ không bị chán. Tập chéo hai bên. Đó. Thì đó nhóm cơ chéo, tôi lấy ví dụ đấy là động tác đấy. Hay thậm chí là bạn nằm này, có nghiêng chân đổ sang hai bên thì cũng vào cái nhóm cơ, tăng cường các nhóm cơ đấy. Nhóm tiếp theo là các nhóm cơ nghiêng để tác động hai bên lườn chúng ta. Nghiêng, ví dụ nghiêng này chẳng hạn. Nghiêng hai bên. Đấy, kết hợp với nhịp hít, nén và thở. Đó là nhóm cơ nghiêng hai bên. Và nhóm cơ sau lưng chúng ta thường sẽ là các tư thế liên quan đến úp. Đa phần sẽ là cơ thứ liên quan đến úp và kết hợp thêm chân nữa. Ví dụ như tư thế châu chấu này chẳng hạn. Tư thế châu chấu. Đó. Thì khi một giáo án, bạn lưu ý bạn phải đầy đủ trong buổi tập. Rất đầy đủ để tác động vào vòng quanh bụng của chúng ta. Đầy đủ các hướng khác nhau. Có số lần, số nhịp thì nó phụ thuộc vào học viên của chúng ta. Phụ thuộc học viên nhé. Ví dụ những người mà vừa bị muốn giảm mỡ bụng mà vừa bị đau lưng thì lúc ấy nhịp nó sẽ ít đi và yêu cầu họ siết cơ nhiều hơn. Thì đó là cái cấu trúc để bạn có thể xây dựng ra giáo án. Bạn nghe rất nhiều các tư thế A, tư thế B, nhưng khi tư thế nào đó bạn nhặt cái tư thế này nó tác động vào nhóm cơ dọc bụng. Ok, thì hôm nay mình sẽ cho là gập bụng, nhưng ngày mai để tránh cho người tập người ta cảm thấy ngày hôm qua cũng gập rồi, hôm nay cũng gập rồi, thì chúng ta thay đổi bằng trạng thái như thế này cũng được, vẫn vào cái nhóm cơ dọc bụng của bạn đúng không, nhưng mà nó thay đổi trạng thái làm cho người tập họ cảm thấy thú vị hơn. Đó thì đấy là cấu trúc mà chúng ta xây dựng. Vậy thì cái phần cuối giờ là một cái phần quan trọng nhất, là một cái lỗi sai cơ bản trong quá trình tập luyện các bài tập cơ bụng. Lỗi sai là họ hay bị đau lưng, họ bị đau cổ. Ví dụ động tác này chẳng hạn ấy, họ hay ngả cổ rồi. Họ yếu mà, xong họ bị choáng, nên phải hướng dẫn họ là cái lỗi sai liên quan đến phần cổ và phần thắt lưng. Tôi đã chia sẻ cả hai video này, bạn có thể tìm từ khóa là lỗi sai khi tập cơ bụng gây đau cổ, lỗi sai khi tập cơ bụng gây đau lưng tặng Kim Bà trên YouTube để xem lại hai cái hướng dẫn đấy để chúng ta chi tiết hơn, chúng ta cụ thể hơn được không? Còn tất nhiên trong chương trình đào tạo chúng ta thì sẽ có vô vàn những lỗi sai, tôi đã tổng hợp rất nhiều lỗi sai để các bạn xem và các bạn tránh và sửa cho học viên trong cái phần module liên quan định tuyến và giải phẫu. Biết về giải phẫu, biết về định tuyến thì bạn sẽ khắc phục. Đó, thì đó là cái giáo án mà chúng ta xây dựng. Thì cái thời lượng ví dụ như là thời lượng của bạn 60 phút mà phần khởi động của bạn sẽ chiếm khoảng tầm 15 phút, phần thư giãn là 10 phút. Vậy chúng ta sẽ có khoảng tầm gần 35 phút là liên quan tập cơ bụng. Thì bạn có thể cho những thời gian nghỉ, ví dụ như là tập hết tổ hợp cơ dọc bụng này rồi, đúng không? Cơ dọc bụng đó, thì bạn có thể kết hợp với một vài tư thế là tư thế góc cố định này để bạn giữ, để vừa để học viên họ thư giãn, thì bạn có thể giữ trong vòng 30 giây, sau đó bạn chuyển sang cái tổ hợp tiếp theo. Do vậy chúng ta sẽ có cái điểm nghỉ ngắn, chú ý không được nghỉ quá lâu nhé, tại vì quá trình tập luyện cơ bụng là phải kích hoạt cơ, nó phải nóng lên, nó phải rắn chắc lên, nên bạn nghỉ lâu quá thì cơ nó nguội và như vậy nó giảm cái tác dụng của toàn bộ cái quá trình tập luyện từ hàng chục phút vừa rồi đó. Thế thì khi mà tập cơ bụng rồi, nhưng mà tại sao một cái nhiều cái là nhiều người tập cơ bụng rất là chăm chỉ nhưng tại sao mà bụng họ không nhỏ, thì có một cái dấu hiệu cuối cùng là các bạn phải lưu ý là nhắc cho học viên của mình hoặc bản thân mình biết là tập cơ bụng giúp kích hoạt cơ bụng, săn chắc cơ bụng, nhưng mà để mà bụng nhỏ xuống thì phải giảm cái lượng mỡ bên ngoài cái bụng đi. Tất nhiên khi mà cơ bạn phát triển lên thì nó sẽ hỗ trợ bạn tiêu hao, đốt cháy calo trong cơ thể chúng ta nhiều hơn, nhưng mà vẫn phải có thêm các bài tập tổng hợp, những bài tập tổng hợp. Ví dụ như trong khóa học về BCC chạy lột xác hình thể mà Kim Ba hướng dẫn cho nhiều người về giảm cân ấy, cái khóa học tôi đang hướng dẫn rất nhiều người đúng không? Thì trong khóa học đấy thì sẽ phải hướng dẫn cho họ là tập các bài tập thể lực nữa để hỗ trợ họ, và tiếp theo là điều chỉnh cả chế độ dinh dưỡng của nó nữa. Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho cả họ nữa, như là xây dựng cái thực đơn để làm sao cắt giảm calo của họ đi. Ví dụ trong khóa huấn luyện viên chúng ta thì bạn phải xem kỹ cái phần này trong cái mục về cái bộ dinh dưỡng mà tôi hướng dẫn trong chương trình đào tạo huấn luyện viên của mình, là chỉnh sửa chế độ calo và lên thực đơn của họ như thế nào, tránh cái thực phẩm nào để họ có bữa ăn dinh dưỡng, và từ đó áp dụng vào cái chế độ tập luyện giảm mỡ bụng của họ thì họ mới tăng hiệu quả. Thì 70% chúng ta đến từ chế độ dinh dưỡng mà, đúng không? 30% đến từ tập luyện là hiệu quả rồi. Tập mà không ăn thì nó không hiệu quả. Ăn tập xong ra ngoài làm một cốc cà phê đầy kem thế thì bằng hoè. Thì đó là cái mà chúng ta hướng dẫn về quy trình để xây dựng một cái giáo án về yoga giảm mỡ bụng. Thì các bạn xem một cái bộ, ví dụ như ở đây tôi gửi cho bạn đường link về bộ 7 ngày yoga giảm mỡ bụng, thì từ cái kiến thức vừa rồi bạn xem lại cái bộ đấy, thì bạn sẽ hiểu rõ hơn là cái quy trình để xây dựng một giáo án yoga giảm mỡ bụng thì nó như thế nào. Ok không? Xem hết toàn bộ phần này. Và tiếp theo thì sẽ có những cái bộ tôi sẽ làm tiếp các video hướng dẫn các bạn về cách xây dựng các giáo án khác nhau, về trị liệu đau lưng, trị liệu thoái hóa lưng, cổ, vai, gáy, hoặc là tập mông đùi. Sẽ có thêm các cái bộ hướng dẫn các bạn xây dựng giáo án. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong bài giảng tiếp theo. Xin chào.